กามนี
về kinh Kim Cang giảng tiếp, tức là tới cái phần thứ 16 năng tịch tịnh nghiệp chướng. Phật bảo lại nữa: này Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, có người thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, nhưng mà quý vị nhớ chữ thọ trì là trước, đọc tụng là sau, phải không? Thọ là nhận, trì là giữ, nhận giữ những lời trong kinh này dạy, ứng dụng, đó là thọ trì đọc tụng. Nếu bị người khinh chê thì người ấy tức là cái người thọ trì kinh á, đời trước cái tội nghiệp đời trước lẽ ra, chữ ưng là lẽ ra phải đọa vào đường ác, do đời này bị người khinh chê, đời cái tội nghiệp của đời trước tức liền tiêu diệt và sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì quý vị thấy dễ quá, mình thọ trì kinh này bị người khinh chê thì người đó là đời trước do cái tội nghiệp ác của mình lẽ ra phải đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà đời này bị người khinh chê thì cái tội nghiệp đời trước mình liền được nhẹ nhàng đó, được hết. Mà không những được hết cái tội đời trước mà sau này nhất định người đó sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Như vậy thì hai cái kết quả, cái kết quả gần là diệt hết tội trước của mình, kết quả xa sau này là sẽ được thành Phật. Như vậy thì thọ trì kinh này làm thế nào, đọc tụng kinh này là sao? Bởi vì chúng ta thấy rõ trí tuệ Bát Nhã hay là cái kinh Bát Nhã là cái kinh phá tất cả cái chấp. Chấp gì? Chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Ngã nhân chúng sanh thọ giả mình không còn vướng chấp nữa, thì đó là mình thấu hiểu được kinh. Rồi đoạn sau sẽ nói tới cái chấp sáu trần. Như vậy thì chúng ta thọ trì đọc tụng kinh này là chúng ta không còn cố chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Ngã là mình, nhân là người, chúng sanh là nhóm chung, rồi thọ giả là mạng sống. Như vậy thì chúng ta không có bị kẹt trong cái chấp mình, người và chúng sinh, thì chúng ta sẽ được hết tội nghiệp đời trước. Nếu ai có chê chúng ta ngu thì chúng ta diệt hết được tội đời trước và sau sẽ được thành Phật. Bởi vì cái trí tuệ Bát Nhã là cái trí tuệ đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ. Mà nếu chúng ta có những cái gì bị khó, bị khổ do hiện đời hoặc đời trước mình tạo thì nhân thọ trì kinh này nó cũng tiêu diệt nữa. Như vậy thì kinh này nếu chúng ta ứng dụng tu thì hết tất cả tội và sẽ được giác ngộ. Bởi vì ai ứng dụng trí tuệ Bát Nhã ngay trong cuộc sống hiện tại này thì người đó sẽ là người được giác ngộ. Ít thì giác ngộ từng phần gọi là Bồ Tát, nhiều thì giác ngộ viên mãn gọi là Phật. Tu Bồ Đề, tôi nhớ hay là ta nhớ thời quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, tức là vô kiếp, số kiếp không tính kể được, ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng, trước Đức Phật Nhiên Đăng, được gặp 804.000 muôn ức Na Do Tha các Đức Phật, thải đều cúng dường thờ phụng, không có bỏ qua một vị nào. Đó, thì như vậy Ngài kể cái công đức cúng dường thờ phụng chư Phật, quý vị tính chừng bao nhiêu? Na do tha chư Phật, nghĩa là trăm ngàn muôn ức na do tha chư Phật, không biết bao nhiêu đức Phật. À, tất cả đó đều cúng dường, đều thờ phụng, không có bỏ qua một vị nào. Nếu lại có người ở đời sau, đời mạt pháp ở sau, hay thọ trì đọc tụng kinh này, sẽ được công đức đối với sự cúng dường chư Phật. Công đức cúng dường chư Phật của ta trước trăm phần không bằng một, ngàn muôn ức phần, cho đến toán số thí dụ không thể nào bị kịp. Như vậy thì quý vị thấy sao? Ngài nói Ngài thờ phụng cúng dường vô số đức Phật, tức là trước khi gặp Phật Nhân Đăng, Ngài đã thọ trì cúng dường hay là phụng sự cúng dường vô số chư Phật. Công đức đó không biết bao nhiêu, nhưng mà người thọ trì kinh này ở trong thời mạt pháp, tức là thời của chúng ta đây, mà thọ trì được kinh này thì được công đức đối với công đức của đức Phật cúng dường đó. Những công đức đó trăm phần không bằng một, ngàn muôn ức phần cũng không bằng, cho đến toán số thí dụ cũng không thể nào bị kịp. Thì quý vị mới thấy công đức nhiều ít. Phải công đức nhiều không? Đó là cái công đức nhiều vô số kể. Nhưng mà để sau này Ngài mới nói: này Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam thiện nữ ở đời mạt pháp sau có thọ trì đọc tụng kinh này, được các công đức ta nói đủ, ta nói đầy đủ, nếu ta nói đầy đủ đó, hoặc có người nghe tâm liền cuồng loạn, hay là nói điên cuồng, hoặc là hồ nghi không tin, này Tu Bồ Đề, nên biết kinh nghĩa không thể nghĩ bàn, quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Thì chỗ này tôi giải thích cho quý vị thấy, ở trên đời hay là ở thế gian, người ta tu vì tu ở trong cái có nhân, có ngã, có chúng sinh, có thọ giả, làm cái gì cũng nghĩ mình là thiệt, người là thiệt, chúng sanh là thiệt, mạng sống là thiệt. Cho nên tất cả cái làm đó nó bị giới hạn trong cái tướng sinh diệt. Vì thiệt, mà thiệt thì cái đó đều là cái thiệt của giả tướng. Mà cái thiệt của giả tướng tức là cái thiệt của mê lầm. Mà mê lầm tức là ở trong cái sanh diệt. Còn kinh này chỉ cho chúng ta thấy rõ nhân không thiệt, ngã không thiệt, chúng sanh không thiệt, mạng sống không thiệt, tất cả pháp không thiệt, tất cả đều là duyên hợp hư giả, không có một pháp thiệt. Không có một pháp thiệt thì cái thấy đó mới thấy đến cái chỗ chân thật, mà thấy được cái chỗ chân thật đó mới nói là công đức không thể nghĩ bàn. Không nghĩ bàn vì cái đó là cái chân thật, mà chân thật thì không có đổi thay, không có sanh diệt. Còn thấy nhiều bao nhiêu đây nữa mà trong cái đổi thay sanh diệt thì cái nhiều đó nó cũng không phải là thiệt, không phải là bền. Chỉ cái chân thật thì cái đó mới không đổi thay, mà không đổi thay thì cái đó mới là chân thật. Cho nên căn cứ trên cái thuyết chân thật và hư giả thì được bao nhiêu cái hư giả cũng không bằng một cái chân thật. Vì vậy mà thọ trì kinh này là trở về cái trí tuệ bát nhã chân thật, thấy các pháp đúng như thật. Còn mình cúng dường tất cả cái chư Phật mà mình thấy Phật thiệt, mình thiệt, chúng sanh thiệt, thì cái đó là cái phước hữu lậu đó. Hữu lậu là cái phước còn sanh diệt. Mà còn sanh diệt thì dầu bao nhiêu cũng không bằng cái phước vô sanh. Cho nên ở đây kết thúc đều là hơn tất cả. Hơn là gì? Đó là cái phước vô sanh. Chứ còn bây giờ nhiều người đem kinh Kim Cang ra tụng mà tính năm nay tụng được 100 bộ, năm tới tụng được 100 bộ, như vậy mình có phước đức vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên chưa? Phước đó hữu lậu hay vô lậu? Tụng kinh trí tuệ bát nhã cứu kính mà mình tính số thì nó hết trí tuệ bát nhã mất rồi, phải không? Vì vậy mà tụng trong cái ngã tướng nhân tướng thì làm sao mà có phước báo đúng như cái chỗ mà Phật dạy đó. Cho nên cái đoạn sau này